78, Đức Phật có 3 lần dùng hoa sen biểu trưng cho chương trình hoằng pháp lợi sanh.
Hồi Phật mới giác sanh đó chứ, ở kinh Hoa Nghiêm nói Phật mà đã sanh đó, sanh ra rồi là đi 7 bước, mỗi bước có cái hoa sen đỡ chân, nhưng mà bấm túc liên hoa tùng địa pháp, mỗi bước có hoa sen đỡ chân. Và kể là nhân trung tôn đạo hiện sanh dĩ du hành chư phương các thất bộ dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh thị cố Như Lai phổ quan sát. Đấng đạo sư, đấng nhân trung tôn hiện sanh ra nơi đời, mà vừa hiện sanh ra đời là mỗi một hướng vậy đó là đi 7 bước, mà mỗi bước là có cái hoa sen đỡ chân. Lý do là sao, tại sao phải đi vậy chi? Là dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, là muốn đem cái chánh pháp, cái chân lý của vũ trụ để mà truyền đạt, để giác ngộ cho quần sanh, cho nên là đi 7 bước mà mỗi bước có hoa sen. Thì có Như Lai phổ quan sát và đi 8 hướng, đông tây nam bắc, đông tây đông nam, tây nam, đông bắc tây bắc, gọi là 8 hướng, chứ không phải là đi một hướng đâu, đều là đi 7 bước hết mà đều có hoa sen đã chân hết. Thế thì là cái hoa sen đó là Đức Phật mà trong kinh ta nói như vậy, đó là cái biểu trưng, mà tôi cho đó là coi như là một cái chương trình mà Đức Phật Thích Ca vừa giáng sinh ra là đã phát quả cái chương trình của cái mở đề cho cái thời, cho cái công việc mà hoằng pháp lại sanh của mình, là cái hoa sen thật, là hoa sen nở toàn diện để đỡ chân Phật, và Phật đi trên những cái hoa sen nở toàn diện đó. Còn tất cả chúng sanh là cũng là sen, giống như kinh Pháp Hoa mà các vị thấy đó mà. Cái bìa kỳ này tôi in gần đủ 5 hạng bông sen đó. Đó là người, trời, địa ngục, người, trời, thanh văn, viên giác, Bồ Tát và Phật. Phật cũng là hoa sen, mà hoa sen nở toàn diện. Ngay thời kinh Hoa Nghiêm mà nói là Phật mới sinh ra đã bước lên hoa sen nở toàn diện, đỡ chân rồi. Còn hàng Bồ Tát là nở 80%, thanh văn viên giác là nở 60%, trời thì nở 30-40%, còn người thì là sen, còn ở dưới nước bùn lầy nước động mà vẫn là bông sen. Vì cái bông sen nó có ý nghĩa là nhân quả đồng thời, ngay trong cái bông búp là đã có cánh nhị gương hạt đầy đủ y như cái bông sen nở, chẳng qua là thời tiết nhân duyên chưa nở thì nó là hoa sen búp, chứ hoa sen búp đó vẫn đầy đủ tính chất cánh nhị gương hạt và màu sắc y nhau mà không hề bị mất, dâu là còn ở dưới bùn lầy nước động. Để nói lên cái gì? Để nói lên rằng là người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật có một cái chất liệu giống nhau, đó là cái tính trong sáng, thanh tịnh, giác ngộ, giải thoát. Mà Phật chỉ là người giác ngộ vô thượng, giải thoát tới cái đỉnh cao vô thượng. Còn người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cũng vẫn có như vậy hết. Do vậy cho nên mọi người đều có khả năng thành Phật. Nói ngay như trong cái kinh Hoa Nghiêm là cái thời 49 ngày thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề đã phát quả chương trình nói vậy rồi. Cho nên là mọi người chúng ta vậy nè, còn là gọi là phàm phu nè, nhưng mà với Phật thì là đã sẽ thành Phật, đều có cái chất lượng giải thoát giác ngộ của Như Lai y như chư Phật đã có. Cho nên kinh Hoa Nghiêm câu là nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng, đều có cái phước đức, cái trí tuệ giống y như chư Phật có. Vì vậy cho nên là chúng sanh sẽ thành Phật, đó là mở đề nha, mở đề cho cái cuộc đời của mình phát quả cái việc làm, cái chương trình của cuộc đời làm của mình là nói lên là mọi người là sen, Phật chỉ là sen nở. Rồi á, kinh luận mà nhất là khi mà ông Ca Diếp này là người ngoại đạo, mà ngoại đạo hoàn toàn, lãnh một cái giáo đàn đông lắm, 3 anh em lãnh một số đại chúng đông lắm, thờ thần lửa, một nhà trí thức uyên bác chứ không phải là người thường đâu. Nhưng mà khi mà gặp Phật, đàm đạo với Phật rồi, Phật mới nhắc nhở những cái điều mà của ngài lãnh đạo đó, nó chưa có được cứu cánh đâu, mà lẽ ra nó phải như vậy. Thành ra rồi ông Ca Diếp tiếp thu cái ý của Phật, mới bằng lòng làm đệ tử Phật, mà lớn tuổi hơn Phật nhiều à. Thì sau khi mà theo Phật tu học thời gian rồi đó, có một hôm nọ trong cái hội Liên Sơn là Đức Phật cầm cái cành sen, cái bông sen đưa lên, thì toàn chúng nghĩa là bình lặng, lặng thinh, im lặng phân tắc, không ai biết cái gì hết, không ai biết cái ý gì hết. Thế thì là lúc đó đó là chỉ có một mình ông Ca Diếp là ông mỉm cười, mỉm cười. Từ cái chỗ mỉm cười đó, Phật mới xác định rằng ta có cái chánh pháp nhãn tạng, cái niết bàn diệu tâm, ta truyền cho ông Ca Diếp. Chánh pháp nhãn tạng, nhãn tàng, chánh pháp nhãn tàng là cái kho tàng, cái kho tàng chánh pháp, và con mắt nhìn thấu suốt được cái chánh pháp. Ta có cái kho tàng chánh pháp và cái con mắt để mà nhìn thấu chánh pháp, để nhận thức chánh pháp, ta có cái đó, ta truyền cho ông Ca Diếp. Ngoài ra ta có cái gọi là niết bàn diệu tâm, tức là cái tự tâm thanh tịnh niết bàn của mọi người, cái đó đó ta cũng truyền luôn cho ông Ca Diếp. Nghĩa là Đức Phật biết rằng ông Ca Diếp đã hội ý được rằng là mọi người đều có khả năng thành Phật, mọi người đều có tự tánh thanh tịnh niết bàn, mọi người đều có khả năng thành Phật. Đức Phật cầm hoa sen lên là ông Ca Diếp tỏ ngộ rằng là người trời Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát đều là Phật, đều là có cái tự tánh thanh tịnh niết bàn giống như hoa sen vậy. Dù là sen búp, sen nở bao nhiêu phần trăm, tới sen nở toàn diện năm hạng khác nhau, nhưng mà đều là giống y nhau một cái chất thanh tịnh giải thoát giác ngộ. Do vậy mà ông mỉm cười thì Phật nói ta có chánh pháp nhãn tạng và niết bàn diệu tâm, truyền cho ông Ca Diếp. Và từ đó khi mà truyền cho ông Ca Diếp rồi là dạy cái bài kệ pháp bổn vô pháp, pháp vô pháp, pháp diệu pháp, ngã phó diệu pháp thời, pháp pháp hạ bằng pháp. Thế nhận Ca Diếp cũng nắm cái đó. Đó là vấn đề hoa sen thứ hai trong cuộc đời Đức Phật sử dụng hoa sen. Trong thời gian 49 năm thuyết pháp đó đều là để nói lên cái Phật chất, cái Phật tánh, cái tri kiến Phật, và hướng dẫn cho mọi người từ thấp tới cao, đều là không ngoài cái mục đích là làm cho hoa sen của mọi người nở toàn diện như hoa sen của Phật đã nở, chứ không có làm gì khác hết, làm cái chuyên của hoa sen thôi. Bất cứ là người nào, kể cả hạng chiên đà la, hạng cùng khổ nghèo nàn nhất, hạng làm những việc, những nghề thấp thỏi nhất ngoại hạng trong xã hội, mà với Đức Phật vẫn là hoa sen, do cho nên đều có thể nở hiến bài cái gì gương hạt được. Vì vậy mà đạo Phật, cái lòng từ bi của đạo Phật, cái trí tuệ của Đức Phật gọi là bình đẳng, không bao giờ có phân chia giai cấp. Thế thì là nó ngay từ đầu mới sinh ra là đã sử dụng hoa sen làm cái biểu trưng của đạo Phật, của cái nền giáo lý Phật, của phát quả chương trình hành động. Và trong cái lúc mà thời kỳ đang hoạt động thì vẫn cầm hoa sen để mà khai thị cho đại chúng. Từ đó cho nên các cái bàn thờ tổ nó có câu nói rất là hay. Câu nói là hồi tôi còn ở chùa, mới vào chùa, cái câu nói đó tôi chưa hiểu nghĩa rõ lắm đâu, nhưng mà nội đọc cái văn tự, cái âm điệu của âm tự là nghe nó đã thấy nó màu nhiệm. Mà khi mà mình học rõ ra rồi thì mình thấy nó còn tuyệt vời nữa. Là niêm qua đấu ngộ, thừa đương linh thứ chánh tông thông. Mà niêm qua đấu ngộ đó, mà nếu mà mình chưa có học đạo Phật nhiều thì mình đâu có biết niêm qua là để làm gì, đấu ngộ là ngộ sao. Niêm qua tức là Đức Phật cầm cái cành hoa sen đưa lên, mà ông ta biết rằng đó là người trời Thanh Văn Như Giác Bồ Tát, thì Phật đều là sen cả, cho nên mọi người đều có khả năng thành Phật cả. Do vậy cho nên là sự truyền đăng là Ngài Ca Diếp đứng đầu về cả giới, cả định, cả tuệ, để dạy cho người ta phát huy cái Phật tánh, Phật chất, chi kiến Phật của người ta, chứ không phải là chỉ có cái tông thiền mà người ta dành ông Ca Diếp là sơ tổ thiền tông, nói vậy không đúng. Thành ra câu đó là niêm qua đấu ngộ, Phật đưa cành hoa sen lên là ông Ca Diếp đấu ngộ, người tài thanh văn đó là Phật đều là sen. Do vậy cho nên người hạ tiện cỡ nào thấp nhất trong xã hội cũng vẫn có khả năng thành Phật. Do vậy mà phát huy cái lòng bình đẳng của Đức Phật, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, không có kỳ thị, không phân biệt một màu da, một chủng tộc, một giai cấp nào trong xã hội. Đó là kiếm pháp tràng lập tông chỉ là cái đó. Cái giới thứ hai là y bác chân truyền, vĩnh kế huỳnh mai hưng đại đạo. Đó là cái giới thứ hai là nói về Bồ Đề Đạt Ma, nói về lục tổ Huệ Năng, đối với ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền cho y bác. Thế thì cái câu á, cái giới thứ nhất là nói về ông Ca Diếp thừa truyền cái chánh pháp của Phật. Còn cái câu thứ hai á, là tán thán để nói lên về cái lịch sử của tổ Huệ Năng mà thọ giáo với ngũ tổ Huỳnh Mai mà được truyền y bát để mà lãnh cái sứ mệnh tục nhiệm tiền đăng, dính kế Quỳnh Mai Hưng đại đạo, tấn hưng cái đại đạo, tiếp tục thừa kế cái tôn chỉ của ngũ tổ Quỳnh Mai. Rồi á, tới cái giai đoạn thứ ba đó là cái thời là cái giai đoạn mà Pháp Hoa và Niết Bàn, Đức Phật sắp nhận Niết Bàn đó mà. Đức Phật lại nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Trời, Phật nghiên cứu được cái này nó đã vô cùng vô tận. Cuối cùng rồi sắp nhận Niết Bàn là Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, mà trước khi là nhận Niết Bàn là 3 tháng là nói kinh Pháp Hoa Niết Bàn cái thời đó. Pháp Hoa là nói gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật ti, Phật ti kiến. Nhắc lại rằng đây, tóm tắt là cuộc đời của ta, tổng kết lại là trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Mà Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là gì? Là nói lên rằng tất cả mọi người đều là hoa sen hết. Mọi người ai cũng có cái tâm màu nhiệm, ai cũng có cái diệu pháp, có khả năng thành Phật. Và thậm chí mọi người là Phật. Là Phật là gì? Cái Phật chất, cái Phật tánh, cái chi, cái Phật nó ở trong mọi người. Giống như vàng, như kim cương, nó ở trong đá sỏi vậy. Tại người ta chưa phát hiện ra. Thì kim cương vàng á là coi nó không có vàng gì cả, nó chẳng có kim cương gì cả, cái vùng đất nó chẳng ai quý báu gì cả. Nhưng mà nếu mà người ta biết được cái ngọc, cái vàng ở trong đó, thì vùng đất đó sẽ trở thành vùng đất quý, và sẽ tìm những cái quý báu nhất trong cuộc đời này là vàng và kim cương ở trong cái chỗ đó. Thế thì trong cái tâm của con người của chúng sanh là tri kiến Phật, là Phật tánh ở trong đó sẵn có. Cho nên đó là cái diệu pháp, đó là cái pháp màu nhiệm. Màu nhiệm mà vì màu nhiệm cho nên mọi người bình thường mình là Phật mà mình không biết mình là Phật. Đó là cái chữ diệu pháp đấy. Mình là Phật mà mình không biết mình là Phật. Đó, thế thì mọi người của chúng ta cũng vậy. Có Phật tánh, có tri kiến Phật mà chúng ta không phát huy được, cho nên là tự nhận mình là phàm phu. Cho nên là khi mà sắp nhập Niết Bàn, nói cái kinh Diệu Pháp Liên Quan, nghĩa là mọi người có một cái pháp màu nhiệm là Phật chất, Phật tánh, tri kiến Phật ở trong mọi người. Các người là hoa sen, mà Như Lai Thế Tôn thành Phật rồi cũng là sen vậy thôi, chứ không có gì khác. Chẳng qua là cái sen này được nở toàn diện rồi, còn cái sen của các vị còn búp, còn nở được 50%, 60-70%, còn có cái sen còn ở dưới bùn, chứ cũng là sen đấy. Thế là nói cái kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa để mà đúc kết lại cái thời pháp, nghĩa là 49 năm của cuộc đời giáo hóa chúng sanh. Cho nên cái chỗ mà chỗ đó đó là hay lắm, tổng kết được cái đó hay lắm. Cho nên là cái biểu trưng của đạo Phật là sen là vậy đó, ý nghĩa là vậy đó. Tại đại chúng để ý cái đó, để ý cái vấn đề ông Ca Diếp, rồi để ý lại cái thời Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh, thấy rõ là cái hoa sen là cái biểu trưng độc đáo phát họa trên tình hành động của Đức Phật.